bà Miriam và ông Aharon phản đối ông Môsê. Thiên Chúa trả lời. Sách Dân Số, chương 12.
Bà Miriam và ông Aharon phản đối ông Môsê về người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ. Họ nói, Đức Chúa chỉ phán với một mình Môsê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Và Đức Chúa nghe được. Ông Môsê là người hiền lành nhất đời. Đột nhiên Đức Chúa phán với ông Môsê, ông Aharon và bà Miriam. Cả ba hãy đi ra lều hội ngộ. Và ba người đã ra. Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa lều. Người gọi ông Aharon và bà Miriam, và hai người đi ra. Người phán, hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Môsê, tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta, ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn. Và hình dáng Đức Chúa nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ nói động đến Môsê, tôi tớ ta? Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. Khi mây bốc lên khỏi lều, thì bà Miriam mắc bệnh phong, mốc thách như tuyết. Ông Aharon quay nhìn bà Miriam, thì kìa, bà đã mắc bệnh phong. Ông Aharon nói với ông Môsê, lỗi tại tôi thưa ngài, nhưng xin ngài đừng kết tội chúng tôi. Chúng tôi đã dại dột mà phạm lỗi và đáng tội. Xin đừng để cho cô ấy nên như đứa chết yểu, vừa lọt lòng mẹ đã bị ăn mòn mất một nửa phần thịt mình rồi. Ông Môsê kêu cầu lên Đức Chúa rằng, ôi lạy Chúa, xin chữa lành cô ấy.
Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Matthew chương 14 từ câu 13 đến câu 21.
Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người. Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc, mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh, và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho thầy. Rồi sau đó, người chuyển cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Phép lạ bánh hóa nhiều là một phép lạ đặc biệt vì được cả 4 sách tin mừng kể lại, vì những người chứng kiến và thụ hưởng là cả một đám đông lớn, và vì các môn đệ được cộng tác với Thầy Giêsu trong phép lạ này. xin thầy giải tán dân chúng để họ đi mua thức ăn. Các môn đệ nhạy bén khi nhận ra nhu cầu có thật của dân chúng. Bây giờ trời đã về chiều và đây lại là nơi vắng vẻ. Họ đã theo thầy cả ngày, bụng đã đói, nên thầy cần cho họ về để họ đi mua thức ăn. Lời của các ông khơi mào cho thầy Giê-xu đi đến một quyết định. Họ không cần phải đi mua, chính anh em hãy cho họ ăn. Lời của thầy làm các ông ngỡ ngàng chân hững. Thầy giao cho các ông sứ mạng nuôi đám đông lớn ngần này, cho họ ăn miễn phí, không phải tốn tiền đi mua. Làm sao các ông có thể thực hiện được mệnh lệnh đó? Ở đây chúng con chỉ có 5 ổ bánh và 2 con cá. Đó là tất cả những gì các ông có trong hiện tại. Nhưng bấy nhiêu thì đáng là gì so với nhu cầu của đám đông? Các ông cảm thấy bất lực, bế tắc và thất vọng. Đem lại đây cho thầy. Thầy Giê-xu bảo các ông đưa cho thầy tất cả những gì đang có. Thầy cần cái vốn liếng nhỏ bé đó của các ông. Thầy cần các ông trao tất cả cho thầy và an tâm để thầy định liệu. 5 ổ bánh và 2 con cá từ tay các ông được chuyển qua tay thầy. Thầy sẽ chẳng làm gì nếu con người không tích cực đóng góp. Vào buổi chiều mùa xuân, trên vùng đất hoang vắng, thầy lệnh cho đám đông ngã mình trên thảm cỏ xanh. Tay cầm bánh, thầy dâng lời chúc tụng lên Cha trên trời. Bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ để các ông trao lại cho dân chúng. Những ổ bánh đã đi một vòng từ tay môn đệ đến tay thầy Giê-xu. Thầy dâng bánh lên, chúc tụng Cha trên trời và trao lại cho các ông. Các ông đã trao lại cho đám đông dân chúng. Bánh cứ được bẻ ra khi trao đi. Lạ thay, khi bẻ ra, bánh chẳng những không nhỏ đi mà lại tăng lên. 5 ổ bánh nuôi được ít là 5.000 người ăn no nê. 12 môn đệ làm công tác cuối cùng. Đi thu lại mảnh bánh vụn được đầy 12 thúng. Phép lạ hóa bánh nhiều không chỉ diễn ra một lần. Ngày nào trên thế giới này còn có người đói, Đức Giê-xu còn muốn chúng ta giúp Ngài cho họ ăn. Chính anh em hãy cho họ ăn. Mệnh lệnh này vẫn vang lên và làm chúng ta lúng túng. Vì nguồn lực, khả năng, thời gian, sức khỏe của ta có giới hạn. Lắm khi chúng ta muốn bỏ cuộc, buông xuôi. Nhưng Đức Giê-xu chỉ đòi ta đặt tất cả những gì mình đang có vào bàn tay quyền năng và nhân ái của Ngài. Nếu ta dám trao cho Chúa số bánh và cá ít ỏi của đời ta, và nếu ta dám trao cho dân Chúa những gì Chúa trao lại, thì phép lạ hóa bánh nhiều lại tiếp tục diễn ra hôm nay. đừng ngại bẻ ra và trao đi những gì mình có. Hãy liều lĩnh tin vào mầu nhiệm của sự chia sẻ. Chia sẻ chỉ làm cho người nhận và cả người cho được giàu lên. Nếu chúng ta cứ giữ lại, 5 ổ bánh vẫn chỉ là 5 ổ bánh. Năm 2019, có gần 690 triệu người đói trên thế giới. Với dịch bệnh hiện nay, năm 2020 sẽ có thêm 130 triệu người. Thiên Chúa vẫn chờ ta cộng tác để Ngài làm phép lạ nuôi họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói sau khi ăn chay 40 ngày trong hoang địa. Sau khi được dân chúng tung hô lúc vào thành Jerusalem, Chúa cũng đói đến mức phải đi tìm trái nơi cây vả. Chúa đã xin uống nước nơi người phụ nữ Samari và Chúa đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con, nên Chúa đã bên các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói. Chúa đã làm phép lạ bánh hóa nhiều vì sợ người ta xỉu dọc đường. Chúa đã bảo người ta cho cô bé mới hồi sinh được ăn. Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người, và Chúa chẳng bao giờ coi thường những nhu cầu chính đáng của nó. Nhưng xin nhắc chúng con nhớ rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn nhờ lời Chúa. Con người không chỉ đói khát thức ăn vật chất mà còn khao khát những giá trị tinh thần của nước trời. Xin dạy chúng con đừng khép cửa lòng như ông nhà giàu xây thêm kho, nhưng biết chia sẻ cho những Lazaro đang nằm ngoài cổng. Xin cho chúng con hiểu được giá trị của một ly nước được trao đi, một tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn và chút vụn bánh rơi xuống từ bàn ăn đủ nuôi một người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người đói khát vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày mà chúng con không hay. Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng, dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ tha nhân. Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa và với mọi người thành tâm thiện chí trong nước trời.